This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị và sau đây kính mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng và Happy Valentine Tiến Dũng.
Và Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, gửi lời chào Hoàng Thủy. Happy belay Valentine, Valentine is over. Nhưng mà cũng còn cái dư âm đúng không? Sáng khi mà trước khi vào chương trình này tôi có nói rằng Valentine này vì sao vợ chồng sống hạnh phúc là vui rồi, nó đòi quà nhiều khi nó mất hạnh phúc nữa. Không biết rằng rồi cái ngày hôm qua quý vị nào được quà thì vui, nhưng mà quý vị không được quà cũng đừng có buồn. Đời sống bận rộn, dịch lệ tùm lum hết, đôi khi chúng ta cũng gọi là không có nhớ cái ngày Valentine.
Nhưng mà ngày hôm nay mới là ngày đúng đó anh Tiến Dũng, ngày 14 tháng 2.
Ồ, 4 tháng 2 hả?
Nhưng, yeah, nhưng mà tại ngày hôm qua
rồi.
Đúng rồi, nhưng mà tại ngày hôm qua ai cũng ở nhà cho nên là vẫn cuối tuần chủ nhật, cho nên là mình phải ăn chơi, mình phải vui mừng party rồi dẫn người yêu đi chơi, đi nhà hàng là cũng phải đi ngày hôm qua, chứ hôm nay thì ai cũng bận hết rồi.
Dạ, yeah, có một cái mà Dũng thấy nó nhiều như bây giờ ông xã hay bà xã đòi quà nó là em cho anh cả cuộc đời rồi quà cáp gì đó, hay là nhưng mà thường phụ nữ đòi quà nhiều hơn, với ông thì ít khi nào mình đòi quà. Nhưng mà thật sự câu đó nó nghe hơi sến, nhưng mà nó nghe cũng nếu thật thì rất là hay, mà nếu không thật thì cũng rất là mệt. Phải không?
Dạ,
nếu
cho
cái cuộc đời này mà nó thật thì không có nói gì, mà nó không thật thì cái đó chỉ có người trong trong chăn mới biết chăn có rận thôi, chúng ta không biết. Nhưng mà thì Dũng cũng không phải là chỉ buồn, mà cũng quý vị đừng có buồn nếu mà ông xã hay bà xã quên cái ngày mang thai. Chúng ta cũng thông cảm vì cái thời điểm này phải nói rằng ngoài cái chuyện mà cơm áo gạo tiền rồi dịch lệ này, chúng ta còn nhiều thứ phải lo nữa. Mang thai là một cái, ví dụ thường nghĩ rằng những ngày lễ mà Hoa Kỳ họ create lên như vậy đó, chẳng khác nào giúp cho cái business của họ nó phát triển mạnh hơn thôi. Chẳng hạn như quý vị biết là ở Mỹ nó có nhiều cái rất là lạ mà đôi khi chúng ta cũng sống với nó luôn. Ví dụ như bây giờ thiêu cụ thể nha, ngày mai là trời có tuyết, hay là họ báo trước 3-4 ngày là trời sẽ có tuyết, có thể là tuyết nhiều lắm, đường đông đá nhiều lắm, rất là nguy hiểm lắm. Thì Home Depot và Lowe bán hết đồ liền, hay là chợ Walmart, tất cả ngoài chợ đều bán hết đồ liền, nhưng mà ngày mai thì tuyết sơ sơ thôi. Cái đó là một trong những cái cũng rất là hay. Rồi thì ông nói thí dụ thôi nha, chứ mình nói là cái sở báo gì báo tuyết không có đúng. Thí dụ như vậy thì nó cũng giúp cho cái cơ sở thương mại rất là nhiều cái thứ mình. Vâng, để trở lại chương trình buổi sáng ngày hôm nay, phải nói rằng buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là tệ. Mà sáng hôm nay khi mà Nasdaq màu xanh thì mình đã đoán trước là sẽ màu đỏ, bởi vì cái tension, cái là cái về cái xung đột về chiến tranh giữa Russia và Ukraine có thể, ví dụ không nghĩ nó sẽ xảy ra đâu, nhưng mà nó làm cho giống như ví dụ quý vị có thấy hai đứa đánh lộn chưa, đánh tại đứa kia này đánh lại cái như vậy, giống như đang kình nhau như vậy, nhưng mà ví dụ không nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến cái sự xung đột và chiến tranh. Ví dụ nghĩ là như vậy. Hy vọng Dow Jones giảm đến 323 điểm, 34.409 điểm, Nasdaq thì giảm 17 điểm, 13.774 điểm, S&P 500 giảm 24 điểm, 4.394 điểm, khi nốt 15 là 2.01%. Wow, rất là tốt. Dầu thô thì lên 45 xu, 93 đồng 55 xu trong thùng dầu thô, và nếu chiến tranh thật sự xảy ra, chúng ta thấy trên 100 đồng trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng lên 26 đồng 70 xu, hiện tại 1.868 đồng 80 xu trong 1 ao vàng. Khi mà chiến tranh có thể xảy ra, hoặc là bắt đầu xảy ra, hoặc là xảy ra, vàng là một trong những người ta đầu tư nhiều nhất, kính thưa quý vị. Lãi suất 15 năm 3.34, 30 năm 3.98, ở Việt Nam một Mỹ Kim mua vào 23.520 đồng, bán ra 23.600 đồng. Vàng mua vào 62.050.000 đồng cho một lượng, bán ra 62.780.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên có liên quan về IRS. IRS đã cho biết rằng họ đã refund tiền khoảng 4.300.000 người Mỹ, và tổng số tiền refund là 9.530.000.000. Ok, Và số tiền này trung bình mỗi người Mỹ đã nhận lại là 2.201 đồng. Đây là cái tax refund. Chúng ta khai thuế, họ sẽ gửi tiền thuế về cho quý vị. Và sở thuế đã bắt đầu sớm hơn 2 tuần để nhận cái giấy khai thuế, tức là cái đơn khai thuế của quý vị đó. Trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ, cái số tiền mà người Mỹ nhận lại là khoảng 16.700.000 người. Và họ đã nhận được cái receipt được là 16.700.000 người, và số người ra khai thuế vẫn còn ở ngoài kia rất đông. Cái lý do vì năm ngoái đó, sở thuế nhận cái giấy thuế vào ngày 12 tháng 2, và hôm nay họ nhận sớm hơn 2 tuần, lý do vì thứ nhất là năm ngoái cái dịch lệ nó quá mạnh, những người làm thuế không đi làm hoặc là ở nhà, và nó delay một cách trầm trọng. Năm nay trong cái bối cảnh đỡ hơn nhưng mà vẫn còn thiếu người nhân viên rất nhiều ở sở thuế IRS, và họ tin chắc rằng cái thuế của vị sẽ bắt đầu có tình trạng delay giống như năm ngoái. Nếu vị mà đã khai thuế sớm mà không nhận được thì cái đó không phải là điều gọi là ít xảy ra. Trước đây thì đúng, nhưng bây giờ thì rất dễ xảy ra. Khai thuế mấy tuần rồi chưa nhận được tiền rất là bình thường, quý vị, nên chúng ta cũng kiên nhẫn chờ đợi ha. Một bản tin kế tiếp, quý vị nào ưa chuộng avocado, đặc biệt về trong những lĩnh vực nhà hàng, thì avocado có thể trong những ngày sắp tới, ví dụ không biết nó như thế nào, nhưng mà cái chuyện này xảy ra đêm hôm qua. Trước khi vài giờ Super Bowl xảy ra thì chính phủ Hoa Kỳ đã ban nhập khẩu avocado, tức là trái bơ đó, từ Mỹ Tây Cơ. Chúng ta biết là Hoa Kỳ là một quốc gia tiêu thụ Mỹ Tây Cơ, của bơ của bên Mỹ Tây Cơ đó, avocado đó, là nhiều lắm luôn, kính thưa quý vị. Cái vấn đề như thế này, hiện tại bây giờ thì những băng đảng như MS Cartel, tức là những băng đảng về ma túy đó, họ cũng đang bị gọi là cái ma túy họ buôn bán làm sao không biết, nhưng mà họ cũng đang tìm những cái cơ sở lớn, chẳng hạn như những cái nông trại, cái plantation trồng bơ avocado rất giàu có, những người chủ này giàu lắm. Và những cái băng đảng ma túy này đã đến và muốn tống tiền những cái cơ sở, những cái plantation, những cái nông trại về trồng những cái trái bơ này. Và khi mà họ đến, họ control như vậy, thì xui lúc đó thì những cái người mà inspector của Mỹ, tức là những người mà đi kiểm tra những cái sản phẩm, những cái trái bơ đó có dịch, có sâu, có rầy hay là như thế nào, đủ chất lượng hay không để nhập Hoa Kỳ hay không, thì những cái băng đảng này đã hăm dọa những người đó, tức là nó threat cái tính mạng luôn, life threatening, tức là họ rất là sợ. Người Mỹ họ nghe cái băng đảng mà cartel hay là MS họ sợ lắm, và khi nhận được những cái lời hăm dọa như vậy đó thì bên Hoa Kỳ là Bộ Nông nghiệp đã liên hệ với lại Bộ Nông nghiệp bên Mỹ Tây Cơ và nói rằng chúng tôi sẽ ngưng luôn cái trường hợp này đến khi nào mà bên đó giải quyết nội bộ. Nó giống như Hoa Kỳ đã đặt một cái áp lực lên chính phủ của Mỹ Tây Cơ để mà tiêu diệt hay là bài trừ những cái nạn mà tống tiền của những băng đảng ma túy này. Thiệt sự ra chúng ta biết là cái avocado, cái bơ đó, mỗi năm như vậy đó, ít nhất nha, bên Mỹ Tây Cơ bán phải là 3 tỷ trên cái mặt sản phẩm này only nha. Bây giờ Mỹ Tây Cơ thật sự là họ buôn bán với Mỹ đó, nhiều tiền lắm các quý vị. Bơ là một trong những cái sản phẩm mà những cái trái, những cái nông sản mà người Mỹ mua nhiều nhất, 3 tỷ mỗi năm, ít nhất nha là 3 tỷ. Nên tôi không biết là tình trạng này sẽ kéo dài đến bao lâu. Nếu kéo dài thật sự ra thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều, vì người Mỹ bắt đầu có chiều hướng ăn bơ và xoài tăng lên rất mạnh các quý vị. Stellantis là một cái chiếc xe mà của hãng Chrysler. Họ đã recall 19.808 chiếc plug-in hybrid minivan. Tức là xe này có chạy bằng vừa pin và vừa xăng đó. Sau khi mà có 12 cái vụ cháy xảy ra, những chiếc xe này tự động cháy, không chạy, không nổ máy, nhưng mà thích cháy thì cháy, giống như Kia và chiếc Kia giống như Hyundai thưa quý vị. Và những chiếc xe này có đời tuổi 2017-2018. Chrysler Pacifica Hybrid. Và chiếc xe này nó connect với cái charger, kiếm năng ngừng, cần sạc pin vô. Thì hãng Chrysler nói với vị rằng đừng sạc pin khi đậu xa những cái tài sản người khác ra, ví dụ nói chung tài sản luôn, xe nè, nhà nè, tất cả những gì mà gần gần đậu xa ra. Nó giống như trường hợp của Kia cũng như là Hyundai. nếu mà cái cháy cái xe đó, tôi đền cái xe, mà cái xe này cháy và cháy những người khác nữa, tôi cũng đền tùm lum hết, tại vì cái cost nguyên nhân xảy ra vụ cháy này từ cái xe. Nếu bị nhớ gì nào đi chiếc xe Chrysler, hãng Chrysler 2017-18, chiếc xe Pacifica Hybrid, thì chúng ta có thể trả lại hay là gọi để thế nào để họ sẽ sửa lại cái gì. Và bản tin hồi nãy thì cũng có gợi vị về cái tax refund. Thế là khi mà chúng ta nhận tiền tax refund về đó, thì thường thường chúng ta làm cái gì? 2,000 mấy thì con số này nó không có lớn, nhưng mà nó cũng không có nhỏ với một cái giá trị hiện thời chúng ta nhận được. Nó bằng một tuần lương hoặc là cả tháng lương của những người làm income trung bình, đúng không? 2,200. Vậy thì có 7 cái step sau đây, 7 bước sau đây chúng ta có thể sử dụng một cách khôn ngoan cái tiền tax refund của quý vị. Cái đầu tiên là chúng ta không biết làm gì thì chúng ta save vào cái tiền emergency fund. Người Mỹ không có save nhiều. Năm ngoái 40% người Mỹ đã làm điều này. Lý do vì họ thấy kinh tế quá tệ. Họ đã save vào 40%. Người Mỹ đã chuẩn bị và đã bắt đầu làm cái chuyện để dành tiền khi tối lửa tắt đèn. Nó gọi là emergency fund. Rồi, nếu mà chúng ta có tiền emergency rồi, nhưng mà ta không biết làm gì, bỏ tiền vào cái retirement. Chúng ta nghĩ chúng ta là người sống lâu, sống thọ, sức khỏe tốt, thì chúng ta nên save tiền này để sau khi về già, chúng ta sống một đời sống nó thiệt là thoải mái, không nhờ con cái, đúng không? Cái thứ ba, fund self-care. Người Mỹ không có tiền này, chẳng hạn như người Việt Nam, chúng ta thích đi làm đẹp, chúng ta thích đi massage, chúng ta thích làm gì làm, nhưng người Mỹ thì 4 trong 10 người không làm điều này. Nên họ khuyên rằng chúng ta nên chăm sóc đến sức khỏe của mình, sử dụng cái tiền tax refund này. Có nhiều người bị emotional or là physically, thì họ dùng cái tiền này đi bác sĩ, hoặc là chúng ta đi relax, massage, đi ăn uống gì đó, chúng ta sử dụng cho cá nhân của mình. Họ nói rằng vừa cái đại dịch vừa qua đó, 36 người đã bị khó ngủ, 36% khó ngủ, 32% là bị khó ăn uống, 12% là bị nhậu nhẹt, nghiện rượu luôn. Khi ở nhà rồi nghe nó uống rượu trị COVID, uống riết nghiền luôn. Nên cái thứ ba là chúng ta nên tự chăm sóc sức khỏe mình, dùng cái tiền tax refund này, ok? Thứ tư, pay up the debt, tức là chúng ta trả cái nợ của vị. Đôi khi ví dụ thiếu nợ 10,000, thì cũng nhận 2,200 về nó, giờ có trả cũng đâu có nhiều đâu. Thôi lấy tiền này xài cho nó đã đi, nợ vẫn đó, mình vẫn trả được. Các đồng có suy nghĩ rất là hiển cận. Thật sự ra 10,000 mà nó xuống còn 8,000 thì cái debt quý vị nó đỡ pressure hơn. Nếu mà chúng ta nghĩ thoáng hơn thì chúng ta trả hết 2,000 đó vô cái nợ. Còn nếu chúng ta nghĩ chúng tôi muốn làm both side happy, trả 1,500 đi còn chừa 700 lại đi xài cũng được, cái quý vị nhớ nha. Cái thứ năm, buy cái life insurance. Thường thường Dũng không có thích mua cái life insurance, nhưng mà nếu thật sự vì có con nhỏ đó dưới 18 tuổi thì chúng ta nên làm điều này, vì gọi là sinh hữu hạn tử vô kỳ ha. Tức là chúng ta sanh ra thì chúng ta biết, nhưng mà chúng ta chết chúng ta không biết ngày nào giờ nào. Vậy thì quý vị nên nhớ mua cái này, life insurance này, cái short term á, thì ví dụ như một tháng trả 70 mà chết thì được 250,000 nó thì cũng được. Đằng sau này là lỡ qua đời vợ hay con mình ở lại hay là chồng mình ở lại thì chúng ta cũng có tiền để mà nuôi con. Prepare tiền quý vị có thể nhận về cái thứ sáu là nó sửa cửa, sửa nhà cửa cần thiết nên sửa, sơn sửa whatever, chúng ta thấy nhiều năm rồi chưa sửa thì nên sửa lại. Thứ bảy, start small business. Điều này rất là khó khả thi, rất là khó, nhưng mà thường thường khó mới thành công. Chúng ta nhớ khó càng dễ thành công, chúng ta đi được cái bước đường khó thành công. Người ta nói là với 2,200 làm sao mà chúng ta start được cái business được. Tôi nhớ cái ông JFK không, ông có vài chục đồng, ông làm con gà mà ông trộn bột vô mà ông đi bỏ không biết bao nhiêu lần, cả ngàn lần. Cuối cùng có một cái nơi đã nhận được cái gà của ông mà bán, và cuối cùng bây giờ thương hiệu của ông đã nổi tiếng trên toàn thế giới, KFC. Tức là ông start từ cái hạt cải nhỏ thôi. Để nói rằng với 2,200 chúng ta có thể sử dụng tiền này để tạo ra một cái cơ ngơi vững chắc sau này. Một cây cải, chúng thấy có bông cải, nhiều người đó ăn cho rồi, cải này trồng làm gì. Nhưng mà nếu mà cái người nhìn xa đó, bẻ cái bông cải xuống, trồng cái bông xuống, năm sau có 100 cây, phải không? Đầu 100 cây đó, ăn 50 cây, 50 cây lại lấy hột, rải xuống, năm tới có 1,000 cây. Từ một hạt cải nhỏ, chúng ta có thể mở thành một cái nông trại cải lớn. Đó là cái cách mà chúng ta đầu tư hoặc là mở một cái business nhỏ từ một cái bước đầu tiên. Hy vọng rằng đây là những cách mà chúng ta có thể giúp để mà tiền thuế vì nó sử dụng một cách có ý nghĩa. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
À, dạ vâng, những điều mà anh Tiến Dũng nói đó rất là quan trọng. Nếu như mà mình suy nghĩ lại là thực sự ra với cái mức độ mà lạm phát giống như bây giờ, nhiều khi cái tiền lương hưu của mình sau này mình sẽ không có đủ để dùng, và chưa chắc là tới cái lúc đó chính phủ họ còn có cái fund để cho mình để mà sử dụng cái tiền lương hưu của mình nữa hay không. Với cái mức độ mà mọi người claim rồi bây giờ những người lớn tuổi cũng về hưu sớm rất là nhiều nữa, rồi xin SSI nữa, cho nên là quý vị phải cân nhắc cái điều đó. Cũng như là một cái nữa mà mọi người hay quên, có nghĩa là ai cũng mua bảo hiểm cho chiếc xe của mình, cho cái nhà của mình, trong khi đó cái trị giá của chiếc xe đâu có bao nhiêu tiền đâu, có 20 mấy, 30 mấy, 40 mấy ngàn thôi. Trong khi đó mọi người lại quên mất cái income của mình. Nếu như mà mình có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ là người lo lắng và sẽ nuôi nấng con mình, cái tiền đó từ đâu ra. Và cái short term giống như anh Tiến Dũng nói đó cũng là một cái lựa chọn rất là hay cho tất cả mọi người. Và thiệt sự Hoàng Thủy thấy có những người 250 ngàn chứ cũng không có tới 70 đồng đâu anh Tiến Dũng. Nếu mà mình mua khoảng mức độ mà tuổi trung bình khoảng chừng 30-40 tuổi đó, khoảng 40 tuổi thôi, thì một tháng có chừng 40 đồng thôi anh Tiến Dũng, rất là rẻ. Nhưng mà không ai thích cái đó hết. Họ thích cái gì mà ra tiền. Còn nếu mà bỏ tiền xong rồi không xài mà mất đi thì ai cũng cảm thấy tiếc tiền. Dạ vâng.
Sau cái những lời giải thích rộng ra thêm của Hoàng Thủy thì vị nào muốn mua live stream gặp Hoàng Thủy phải không?
Dạ không có. Này mình chỉ nghĩ về, tại vì hôm nay anh Tiến Dũng nói thì cũng mình cũng nghĩ cho tất cả mọi người. Mình đôi khi mình
phải nghĩ chưa?
Dạ tất nhiên là phải có rồi, những một cái mà phải nhiều cái. Không, em chỉ mua short term thôi.
Short term hả?
Dạ.
Em chắc con em còn nhỏ hả?
Dạ đúng rồi, cái đó rất là tốt cho những người con còn nhỏ. Dạ.
Cái thường Dũng thấy là nếu mà hai vợ chồng mà chúng ta có đủ tiền để mà sống cho cái cũng được, có thể mua thêm cho vui thôi, có thêm cũng vui cũng được, nhưng mà nó không cần thiết lắm. Nếu mà cái retirement bị save đủ rồi, chúng ta không cần thiết mua cái life insurance đó. Hoặc là tùy theo quý vị, tùy theo như chúng ta lớn rồi, chúng ta có tiền, con cái nó cũng có support quý vị rồi, chúng ta cần. Nhưng mà đặc biệt là những người mà có con nhỏ thì cũng khuyến khích quý vị nên mua một cái life insurance. Nếu ta không có đủ tiền mua long term thì chúng ta mua short term, không cần phải invest. Đó là một cái điều rất là cần thiết. Cảm ơn Hoàng Thủy rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Hoàng Thủy quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Vâng, xin kính chào và chúc sức khỏe anh Tiến Dũng. Hoàng Thủy cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau.